Ân Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 28 tháng 4 năm 2009 gồm có: Tin tôn giáo và bài thời sự nói về những khó khăn chính trị trong chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha. Sau đó là các tiết mục: Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa nhật, Diễn đàn tự do và Phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi noi gương các thánh để đáp trả lại tiếng gọi của Chúa. Vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật 26 tháng 4 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã phong thánh cho 4 chân phước người Ý và một tu sĩ người Bồ Đào Nha. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha đã nhắc lại biến cố này và kêu gọi mọi người hãy noi gương các thánh, đáp trả lại tiếng gọi của Chúa. Nhân năm Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài hy vọng các cuộc phong thánh sẽ giúp cho mọi người biết hân hoan chạy đua để đạt được phần thưởng Chúa đã hứa trong Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha cũng nói đến Đại học Thánh Tâm ở Roma đang kỷ niệm 50 năm ngày đấng sáng lập là cha Agostino Gemelli qua đời. Ngài mong rằng đại học này sẽ luôn trung thành với cội rễ của mình và tiếp tục mang lại một sự huấn luyện vững chắc cho các thế hệ tương lai. Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ cho công bố thông điệp về xã hội vào ngày 29 tháng 6 tới đây. Theo báo chí xuất bản tại Ý, hôm thứ Năm 23 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã loan báo rằng Đức Thánh Cha sẽ cho công bố thông điệp thứ ba của Ngài vào ngày 29 tháng 6 tới đây. Thông điệp này sẽ đề cập đến vấn đề xã hội. Trong một hội nghị về toàn cầu hóa được tổ chức tại Đại học Gregoriana của dòng tên Roma, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình nói rằng, ngày 29 tháng 6 tới, lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô sẽ là ngày Đức Thánh Cha cho công bố thông điệp. Theo các nguồn tin từ Vatican, tựa đề bằng tiếng Latin của thông điệp mới là Caritas in Veritatis, bác ái trong sự thật. Thông điệp sẽ bàn về những thay đổi xã hội diễn ra trên thế giới kể từ sau khi Đức Phaolô Đệ Lục công bố thông điệp phát triển các dân tộc, và nhất là kể từ thời toàn cầu hóa. Tưởng cũng nên nhắc lại, hai thông điệp đầu tiên của Đức Benedicto là Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu, ban hành năm 2006, và Spe Sanvi, được cứu rỗi nhờ hy vọng, ban hành năm 2007. Tin Vatican, Đức Thánh Cha cử 7 vị hồng y làm đặc sứ để chủ tọa các nghi lễ kết thúc năm Thánh Phaolô. Hôm thứ Bảy, 25 tháng 4 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã cho công bố danh sách 7 vị hồng y được Đức Thánh Cha cử làm đặc sứ để chủ tọa các lễ nghi bế mạc năm Thánh Phaolô, được cử hành tại nhiều nơi khác nhau vào ngày 29 tháng 6 tới đây. Trước hết, người được cử đi thánh địa là Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo. Tại Malta, các lễ nghi bế mạc năm Thánh Phaolô sẽ được đặt dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình. Tại đảo Cyprus, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, sẽ chủ tọa các lễ nghi bế mạc năm Thánh Phaolô. Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn, sẽ được Đức Thánh Cha cử làm đặc sứ đi Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Hy Lạp, người đại diện Đức Thánh Cha để chủ tọa các nghi thức bế mạc năm Thánh Phaolô sẽ là Đức Hồng Y Joseph Tomko, nguyên Bộ trưởng Bộ Truyền giáo. Đức Hồng Y Antonio Maria Rucco Varela, Tổng giám mục Madrid, sẽ đi Syria. Và cuối cùng, đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Liban sẽ là Đức Hồng Y André Vontetroa, Tổng giám mục Paris. Tin Minsk, Belarus. Tổng thống Belarus hứa chuyển các vấn đề của Đức Thượng Phụ Chính thống Moscow đến Đức Thánh Cha. Hôm thứ Bảy, 25 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko, cho biết, nhân chuyến viếng thăm tòa thánh vào ngày thứ Hai, 27 tháng 4, ông có ý định chuyển đạt đến Đức Thánh Cha Benedicto một số những câu hỏi do Đức Thượng Phụ Chính thống Kirill chuẩn bị. Tổng thống Lukashenko nói rằng ông đã hội kiến với Đức Thượng Phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga, và hai người đã thỏa thuận với nhau về một số những câu hỏi mà ông sẽ chuyển đạt đến Đức Thánh Cha. Hôm thứ Năm vừa qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của tòa thánh, nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến Tổng thống Belarus vào ngày thứ Hai, 27 tháng 4. Ông Lukashenko nhấn mạnh rằng Giáo hội Chính thống đang chuẩn bị một thỏa hiệp hợp tác giữa Giáo hội Chính thống Moscow và Giáo hội Công giáo. Ông sẽ trình lên Đức Thánh Cha để được duyệt xét. Từ nhiều năm qua, mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Giáo hội Chính thống Moscow luôn căng thẳng. Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow luôn cáo buộc rằng người Công giáo có chủ trương chiêu mộ tín đồ tại Nga. Nhưng Đức Kirill, người đã nhậm chức Thượng phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga hồi tháng 2 vừa qua, xem ra muốn cải thiện quan hệ với Giáo hội Công giáo. Dưới thời Đức Cố Thượng phụ Alexis Đệ Nhị, lúc còn làm Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thượng phụ Moscow, Đức Kirill đã ba lần gặp gỡ với Đức Thánh Cha Benedicto. Tin Vatican. Dòng tên bác bỏ tin đồn cho rằng dòng cho phép công bố các văn khố mật liên quan đến Đức Pio thứ 12. Hôm thứ Sáu, 24 tháng 4 vừa qua, văn phòng báo chí và thông tin của dòng tên Roma đã cho công bố một thông cáo để bác bỏ tin đồn cho rằng dòng đã chuẩn y việc cho công bố các tài liệu do một linh mục của dòng là cha Robert Graham thu thập dưới thời Đức Pio thứ 12. Được biết, ông Gary Krupp, một người Do Thái đang làm chủ tịch của sáng hội có tên là Mở ra con đường, có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã nói rằng nhóm nghiên cứu của ông đã được phép phân loại và cho phổ biến trên Internet các tài liệu do cha Graham thu thập. Ông Krupp hy vọng rằng những tài liệu này sẽ chấm dứt những cuộc tranh luận xoay quanh thái độ của Đức Pio thứ 12 đối với người Do Thái trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. Tuy nhiên, theo phòng báo chí và thông tin của dòng tên, dòng chưa hề đồng ý về việc này. Thông cáo của dòng viết rằng các tài liệu của cha Graham sẽ được phân loại và sắp xếp lại, nhưng không có vấn đề phổ biến trên Internet. Cha Graham, người qua đời vào năm 1997, đã thu thập được trên 25.000 tài liệu liên quan đến các sáng kiến của Đức Pio thứ 12 và Tòa Thánh trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. Tin Caracas, Venezuela. Các đức giám mục Venezuela kêu gọi chính phủ tôn trọng kết quả bầu cử. Trong phiên khoáng đại thường niên vừa qua, các đức giám mục Venezuela đã cho công bố một tuyên ngôn kêu gọi các viên chức chính phủ hãy tôn trọng ý muốn của dân chúng và đừng tìm cách sử dụng vũ lực để áp đặt chương trình của chính phủ. Trong tuyên ngôn, Hội đồng giám mục Venezuela than phiền rằng chính phủ đã loại trừ một số thành phần dân chúng ra khỏi đời sống của đất nước, và như vậy không cho họ thực thi quyền công dân của họ. Tuyên ngôn của các đức giám mục Venezuela khẳng định, không thể có sự cảm thông hay hòa bình trong một quốc gia, trong đó chính phủ tìm cách sử dụng vũ lực để áp đặt chương trình của mình, nhất là khi một ý đồ như thế đã bị các cử tri bác bỏ qua cuộc trưng cầu dân ý ngày 2 tháng 12 năm 2007. Các vị chú văn giáo hội tại Venezuela cũng nói đến sự kiện những người quyền thế tìm cách ngăn chặn hay xem thường các viên chức đã được bầu lên một cách dân chủ, và như vậy không màng đến ý dân. Tin Kenner, Louisiana, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Francis George, Tổng giám mục Chicago, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, lên án chủ trương phá thai của Tổng thống Barack Obama. Trong một cuộc nói chuyện tại đại hội các linh mục bang Louisiana hôm 21 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y George nói rằng Tổng thống Obama là một con người rất thông minh và dịu dàng, nhưng ông đang đi bên lề lịch sử khi hăng say ủng hộ quyền phá thai. Trong bài nói chuyện với khoảng 200 linh mục thuộc bảy giáo phận trong bang Louisiana, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói rằng, Ngài mong muốn Tổng thống Obama thành công trong việc vực dậy nền kinh tế đất nước, thăng tiến hòa bình thế giới và giúp đỡ người nghèo. Tuy nhiên, theo Ngài, Tổng thống Hoa Kỳ cần phải hiểu rằng Giáo hội Công giáo sẽ không bao giờ cho phép ông bỏ qua vấn đề sự sống con người. Nhắc lại cuộc gặp gỡ kéo dài nửa tiếng đồng hồ với Tổng thống Obama hôm 18 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Tổng giám mục Chicago nói, về vấn đề sự sống con người, tôi nghĩ rằng ông ta đang đi sai con đường của lịch sử. Theo Đức Hồng Y George, vì mắc những món nợ chính trị, cho nên Tổng thống Obama phải trả. Tin Amman Jordan. Theo một số phân tích gia Công giáo và Hồi giáo tại Jordan, chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha sẽ đẩy mạnh quan hệ giữa hai bên. Được biết, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Jordan từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 5 tới đây. Ông Farou Jara, giám đốc tạm thời của Viện Hoàng gia Aal Anbai về tư tưởng Hồi giáo tại Amman, phát biểu như sau. Đức Giáo Hoàng đến sau biến cố 11 tháng 9, sau cuộc xâm lăng của Hoa Kỳ tại Iraq. Biết bao nhiêu thay đổi đã diễn ra trong vùng. Theo ông Jara, sự cảm thông giữa người Hồi giáo và các tín hữu Kitô quan trọng hơn bất cứ lúc nào. Viện Tư tưởng Hồi giáo được thành lập năm 1980 là một tổ chức quốc tế sử dụng các cuộc nghiên cứu và hội nghị để giúp làm sáng tỏ những ngộ nhận về Hồi giáo và quảng bá hình ảnh đích thực của Hồi giáo ngày nay. Ông Jara hy vọng rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ là một khởi đầu mới, một chiếc cầu mới để tạo sự cảm thông, chung sống hòa bình và chấp nhận lẫn nhau nhiều hơn giữa người Hồi giáo và các tín hữu Kitô. Ông nói rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ gửi một sứ điệp mạnh mẽ cho tất cả mọi người Hồi giáo, nhất là sau bài diễn văn nổi tiếng của Ngài tại Đại học Regensburg, Đức Quốc hồi năm 2006. Về phần mình, cha Philip Adbader, người điều phối hoạt động của các cơ quan truyền thông trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, cũng cho rằng chuyến viếng thăm sẽ mở ra một chân trời mới trong các quan hệ giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Theo vị linh mục này, việc Đức Thánh Cha viếng thăm đền thờ Hồi giáo Quốc vương Hussein vào ngày 9 tháng 5 tới đây là một cử chỉ tượng trưng cao độ. Cử chỉ này nói lên sự tôn trọng hổ tương giữa hai tôn giáo. Tin Kirkuk, Iraq. Hai tín hữu Kitô bị giết chết trong một cuộc tấn công khủng bố tại Kirkuk, Bắc Iraq. Cảnh sát Iraq cho biết hôm Chủ nhật 26 tháng 4 vừa qua, hai tín hữu Kitô, trong đó một phụ nữ, đã bị sát hại trong một cuộc tấn công mà cảnh sát cho là do những kẻ khủng bố gây ra. Tại thành phố cách thủ đô Baghdad, khoảng 255 km về phía bắc, những kẻ tấn công đã vào nhà ông Yusuf Chaba, một nhân viên của công ty dầu hỏa phía bắc. Họ đã nổ súng giết chết ông Chaba và làm bị thương hai đứa con trai của ông. Vài phút sau, một nhóm khủng bố khác đã vào nhà bà Muna Latif Dau, dùng súng tự động bắn vào người bà. Sau đó dùng dao găm kết liễu bà và gây thương tích cho con gái bà. Cách đây 3 tuần lễ, một tín hữu Kitô khác tại Kirkuk cũng bị cắt cổ. Trước khi quân đội Hoa Kỳ xâm chiếm Iraq, tại thành phố này có khoảng 50.000 tín hữu Kitô.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những khó khăn chính trị trong chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mặc dù Đức Thánh Cha không ngừng khẳng định rằng chuyến viếng thăm thánh địa sắp tới của Ngài là một cuộc hành hương thiêng liêng, những căng thẳng chính trị trong vùng khiến cho chuyến viếng thăm này vô cùng phức tạp. Trong buổi tiếp kiến trung hồng tuần sáng thứ tư vừa qua, một phái đoàn giới trẻ Palestine đã tặng cho Đức Thánh Cha một chiếc khăn tròn vai đặc thù của dân tộc họ. Không mấy chốc, hình ảnh của một vị giáo hoàng với chiếc khăn tròn biểu tượng của cuộc tranh đấu của người Palestine đã đi khắp thế giới. Chiếc khăn này cũng biểu hiệu cho tất cả những khó khăn của một chuyến viếng thăm mà mọi phe phái đều muốn khai thác. Thật vậy, chỉ vài giờ sau khi hình ảnh của Đức Chúa Hoàng với chiếc khăn tròn vai của người Palestine được truyền đi khắp thế giới, một thông cáo của Bộ Ngoại giao Israel yêu cầu Đức Thánh Cha đừng tiếp thị trưởng Sakhnin, ông Mazen Ganaim. Chính phủ Israel tố cáo thị trưởng Sakhnin là người ủng hộ khủng bố. Theo dự trù, thị trưởng Sakhnin sẽ có mặt trong buổi tiếp kiến trung hàng tuần vào sáng mai thứ Tư, 29 tháng 4. Có thể ông chỉ đến bắt tay và trao đổi vài câu với Đức Thánh Cha. Chính vì thế mà Tòa Thánh dường như không xem trọng cuộc gặp gỡ này. Về phần mình, hôm 23 tháng 4 vừa qua, ông Ganaim cho biết ông đã đình hoãn chuyến viếng thăm Roma và gửi thư phản đối đến Thủ tướng và Bộ Ngoại giao Israel. Hơn nữa, hôm thứ Năm 23 tháng 4 vừa qua, Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo Jordan, một phong trào Hồi giáo cực đoan tại Jordan, đã tuyên bố rằng Đức Thánh Cha không nên đến xứ sở của họ nếu Ngài không lên tiếng xin lỗi vì bài diễn văn đọc tại Đại học Regensburg hồi năm 2006. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong bài diễn văn này, khi trích lời của một hoàng đế Byzantine nói với một quốc vương Hồi giáo, Đức Thánh Cha nói đến bạo động trong Hồi giáo và đặt vấn đề về mối quan hệ giữa niềm tin Hồi giáo và lý trí. Bài diễn văn đã tạo ra cả một làn sóng phẫn nộ trong thế giới Hồi giáo. Xem ra cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với đại diện của Liên minh các nước Ả Rập chiều thứ Sáu 24 tháng 4 vừa qua cũng không được mấy ai quan tâm đến. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và ông Amr Moussa, Tổng thư ký Liên minh các quốc gia Ả Rập và phu nhân, đã diễn ra một ngày sau khi Tòa Thánh và Liên minh này đã ký một thỏa ước hợp tác về chính trị và văn hóa. Đức cha Michael Fitzgerald, sứ thần Tòa Thánh tại Ai Cập và khâm sứ tại Tổ chức Liên minh các quốc gia Ả Rập, nhận định rằng thỏa ước này chỉ ra hai lĩnh vực hợp tác là tìm kiếm hòa bình và đối thoại văn hóa và tôn giáo. Liên minh Ả Rập gồm 22 quốc gia có trụ sở tại Cairo, Ai Cập. Mặc dù theo Đức cha Fitzgerald, Liên minh các quốc gia Ả Rập đánh giá cao các lời tuyên bố của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh, cũng như quan tâm đến tình trạng của các tín hữu Kitô tại các nước Ả Rập, cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và đại diện của Liên minh chiều thứ Sáu vừa qua không ảnh hưởng nhiều đến chuyến viếng thăm thánh địa sắp tới của Đức Thánh Cha. Theo nhận định của Nhật báo Công giáo Pháp La Croix, trong số ra ngày 26 tháng 4 vừa qua, dường như chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha trong một vùng cận đông đầy căng thẳng này chẳng được ai mong đợi. Hiện Tòa Thánh và Israel đang thảo luận về quy chế của tài sản giáo hội tại Thánh Địa. Chiều thứ Sáu vừa qua, một thông cáo chung cho biết các cuộc thương thảo đã đạt được những tiến bộ đầy ý nghĩa. Thật ra đây là những cuộc thương lượng đã kéo dài từ 15 năm nay. Một cuộc gặp gỡ ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao của hai bên sẽ diễn ra tại Bộ Ngoại giao Israel vào ngày thứ Năm 30 tháng 4 tới đây. Người ta có cảm tưởng như hai bên đang cố gắng dàn xếp để chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha được diễn ra tốt đẹp. Tại phủ quốc vụ khanh Tòa Thánh, chương trình viếng thăm đã được lên khuôn. Các viên chức Tòa Thánh hy vọng rằng chặng dừng chân tại Jordan từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 5 sẽ chứng tỏ được rằng Đức Thánh Cha không chỉ viếng thăm Israel, và như vậy, chuyến viếng thăm không hề có mục đích ủng hộ chính sách của Israel, chống lại các dân tộc Ả Rập tại Thánh Địa. Mặt khác, Tòa Thánh và Đức Thánh Cha cũng không ngừng xác định rằng chuyến viếng thăm Thánh Địa của Đức Thánh Cha là một cuộc hành hương hoàn toàn có tính cách thiêng liêng. Các bài diễn văn của Ngài sẽ tập trú trước tiên vào gương mặt của Chúa Giê-xu. Tại những nơi mà Chúa Giê-xu đã từng sống, Đức Thánh Cha chỉ muốn lặp lại rằng Kitô giáo là một biến cố lịch sử gắn liền với một con người, chứ không với một tư tưởng. Nếu chuyến viếng thăm có liên hệ đến chính trị, thì theo quan điểm của giáo hội, Đức Thánh Cha chỉ muốn nhân chuyến viếng thăm này bày tỏ quan tâm về tương lai của các cộng đồng Kitô hữu tại vùng này. Điều mà nhiều người lo ngại nhất là những mối căng thẳng giữa Israel và Palestine sẽ làm lu mờ ý nghĩa của cuộc hành hương của Đức Thánh Cha, và như vậy chỉ gây phương hại cho các tín hữu Kitô đang sinh sống tại Thánh Địa mà thôi. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Dạy con từ lúc còn thơ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất của Nhật Bản là tiến sĩ Suzuki Shinichi. Ông là giám đốc của học viện nổi tiếng Matsumoto. Tiến sĩ Shinichi tin rằng những năm đầu đời là thời gian tốt nhất để dạy cho trẻ con chơi một nhạc khí. Theo phương pháp Suzuki nổi tiếng của ông, trẻ con phải được học nhạc ngay từ lúc mới lên hai. Càng học nhạc sớm, đứa trẻ càng có cơ may để trở thành một nhạc sĩ giỏi. Đứa trẻ thường bắt chước những cử điệu của người lớn. Cũng thế, nó có thể học được âm nhạc mà nó nghe được. Tiến sĩ Shinichi đã chứng minh được điều đó qua các thành quả của ông. Nhiều đứa trẻ đã trở thành những nhạc công tài ba khi còn ngồi trên gối mẹ. Nếu phương pháp Suzuki có thể sản xuất được những nhạc sĩ giỏi ở tuổi lên 5 lên 6, thì phương pháp này cũng có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống, kể cả lĩnh vực tinh thần và đạo đức. Theo tiến trình giáo dục do tiến sĩ Shinichi đề ra, thì cha mẹ, dù có biết nhạc hay không, cũng phải cộng tác với giáo viên âm nhạc để giúp cho đứa trẻ học tập. Tích cực hay tiêu cực, cha mẹ là người thầy đầu tiên và quan trọng nhất của đứa trẻ. Chính họ là người nhào nặn những thái độ, các thói quen và cách suy nghĩ của đứa con. Cha mẹ có thể dạy dỗ con cái bằng lời nói, nhưng căn bản và quan trọng hơn cả vẫn là gương sáng của họ. Nhiều bậc cha mẹ quên rằng gương sáng của họ là sức mạnh lớn lao nhất để nhào nặn một đứa con nên giống như mình. Hầu như ở đâu và thời nào, và trong ngôn ngữ nào, chúng ta cũng đều nghe được kiểu nói, cha nào con nấy. Nói chung, con cái thường rập khuôn theo cha mẹ. Chúng ta hãy thử quan sát một đứa bé gái. Nó thường mặc quần áo hay mang giày dép của người mẹ, để tập làm người lớn. Đứa con trai cũng thường cầm một cái đĩa, hay bất cứ vật gì tròn để quay và lặp lại động tác lái xe của người cha. Một người cha nọ ít khi nhận ra rằng khi mình lái xe trong thành phố và đưa ra những nhận xét về cách lái xe của người khác, đó chính là lúc ông đang dạy dỗ đứa con trai của mình. Về đến nhà, khi có người hỏi về chuyến đi, đứa con trai trả lời như sau: "Ồ, chuyến đi rất thú vị, nhưng con thấy có 3 thằng khùng, 4 thằng ngu và 2 thằng mất dạy. Thì ra, khùng, ngu, mất dạy là những tiếng rủa xả mà người cha luôn có trên môi miệng mỗi khi ông nhận xét về những người lái xe khác. Người cha không ngờ rằng đứa con trai của ông đã lặp lại y chang những lời của ông. Trong rất nhiều trường hợp, cha mẹ không ý thức rằng con cái đang thu nhận và bắt chước từng lời nói và động tác của họ. Ngày nay, cha mẹ thường bảo con cái: "Đừng làm điều cha mẹ làm, mà hãy làm điều cha mẹ nói." Khi lời nói và việc làm của cha mẹ không đi đôi với nhau, thì dĩ nhiên cha mẹ đừng ngạc nhiên tại sao con cái họ cũng trở thành những con người giả dối như họ. Vô tình, cha mẹ dạy cho con cái rằng các giá trị đạo đức và luân lý là điều tương đối. Vô tình, họ như muốn bảo con cái như sau: cứ làm, miễn là không bị ai thấy hay bắt quả tang là được. Đó là cách cha mẹ dạy con cái khi họ trốn thuế, khi họ không tuân thủ luật lệ đi đường, khi họ không tôn trọng trật tự và vệ sinh công cộng, vân vân. Tương lai của dân tộc sẽ như thế nào khi các chính trị gia vừa hô hào nếp sống văn minh, vừa cổ võ hay nuôi dưỡng tham ô, lãng phí? Cuộc sống ngày nay bị tiêm nhiễm bởi 2 thứ tiêu chuẩn đạo đức. Một thứ đạo đức chúng ta hô hào và muốn cho người khác tuân thủ. Còn một thứ khác hoàn toàn ngược lại mà chúng ta cho là phù hợp với cuộc sống của chúng ta. Một cậu bé cho người cha biết rằng một học sinh ngồi bên cạnh của nó luôn ăn cắp những cây bút màu của nó. Người cha liền tìm đến nhà của đứa bé ăn cắp để nói chuyện với cha nó. Đại khái ông nói như thế này: "Tôi rất lấy làm tiếc để nói cho ông biết rằng con ông có thói ăn cắp. Đối với tôi, mấy cây bút màu không báu sót gì, vì đó là những thứ tôi ăn cắp ở sở làm của tôi. Nhưng nguyên tắc của tôi là tôi không muốn con ông hay con tôi ăn cắp." Người cha này muốn nói rằng có 2 thứ luân lý: một thứ luân lý dành riêng cho ông và một thứ luân lý mà ông muốn con ông phải tuân thủ. Nói cách khác, ông nói và dạy một đàng nhưng lại sống một nẻo. Ông quên rằng chính cuộc sống của ông, chứ không phải những lời nói suông, mới có sức nhào nặng đứa con của mình thành người tốt. Không bao lâu trước khi qua đời, văn hào John Steinbeck đã so sánh bầu khí luân lý khi ông còn nhỏ với thời đại của ông như sau: "Tôi không có ý đề cao những ngày xa xưa. So với những tiêu chuẩn tiện nghi ngày nay, ngày xưa quả là tồi tệ. Nhưng điều người xưa đã có thì chúng ta đã và đang đánh mất. Người xưa có những luật lệ về cuộc sống, về sở hữu. Họ có những luật lệ quy định cách ăn mặc, cách cư xử. Họ có những luật lệ xác định thế nào là vô liêm sỉ, thế nào là hành vi bất chính, thế nào là tội ác. Không phải lúc nào luật lệ cũng được tuân giữ, nhưng ít ra người ta tin tưởng những luật lệ ấy, và vi phạm luật lệ ấy luôn bị trừng trị một cách thích đáng." Văn hào John Steinbeck có ý nói rằng, người xưa luôn phân biệt được thế nào là thiện, thế nào là ác. Ngày nay, do thái độ tháo thứ, có người không còn biết đâu là điều ngay, đâu là lẽ phải. Có người dễ buông thả theo những khuynh hướng xấu, chạy theo hưởng thụ và lạc thú, tìm kiếm sự thành công tức thời mà không cần cố gắng, đến mất ý thức về các giá trị luân lý, vân vân. Trong một bầu khí như thế, nếu cha mẹ sống một đàn và dạy một nẻo, chắc chắn họ cũng sẽ nhào nặn những đứa con giống như mình mà thôi. Cha mẹ nào cũng mong muốn cho con cái nên người và nên người tốt. Để được như thế, họ phải luôn tâm niệm rằng cuộc sống của họ, gương sáng của họ là bài học đầu tiên và quan trọng nhất ngay từ những năm đầu đời của con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Chủ nhật thứ tư mùa Phục sinh thường được gọi là Chủ nhật Chúa Chiên Lành. Đàn chiên và một tử nhân lành là những hình ảnh quen thuộc trong tâm cảnh của người tín hữu Kitô. Chúng ta thuộc lòng thanh vịnh thứ 23 được phổ nhạc thành bài thánh ca Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúng ta không thể quên hình ảnh của người mục tử bỏ 99 con chiên để đi tìm con chiên lạc, được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Chúng ta cũng nghe Chúa Giêsu tự ví mình với cửa chuồng chiên trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Một khi người mục tử nằm ngay ở cửa chuồng chiên, thì sẽ chẳng có con chó sói nào dám bước qua xác ông để mà vào cắn xé chiên. Trong Tin Mừng được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày Chủ nhật thứ tư mùa Phục sinh năm B, Chúa Giêsu lại tuyên bố: Ta là một tử nhân lành, ta biết các chiên ta và các chiên ta biết ta. Chúa Giêsu nói đến mối quan hệ đặc biệt giữa Ngài và mỗi người chúng ta. Trong thời đại điện tử và thông tin toàn cầu này, lời tuyên bố của Chúa Giêsu hẳn phải có một ý nghĩa đặc biệt. Cuộc sống xã hội ngày càng tiến bộ. Mỗi một mạng sống con người xem ra chỉ còn là một con số. Con số ấy được ghi trên thẻ an sinh xã hội, trong bằng lái xe, trên thẻ tín dụng. Mỗi người mang một mã số, được khóa kỹ trong các bộ nhớ của máy vi tính. Người ta thường lên án cách đối xử với tù nhân trong các trại tù. Trong các trại tù dưới thời Đức Quốc xã, hay trong các trại tù dưới bất cứ một chế độ độc tài nào,
các tù nhân không còn là những con người có tên tuổi, mà bị giản lược thành những con số được ghi trên y phục tù nhân hay xăm trên tay. Thật ra, số phận con người trong các xã hội văn minh xem ra cũng tương tự. Con người đang có nguy cơ biến thành một con số không hơn không kém. Khi các thai nhi bị sát hại một cách vô tội vạ, khi các phôi thai người được sản xuất và sử dụng vào việc nghiên cứu, dù với một mục đích cao cả đến đâu, con người cũng chỉ là một thứ dụng cụ. Sách Talmud của người Do Thái có nêu lên câu hỏi: tại sao tháp Babel sụp đổ? Và đưa ra câu trả lời như sau: bởi vì những người điều khiển công cuộc xây cất quan tâm đến công việc hơn là những người thợ đang xây cất. Khi một viên gạch rơi xuống đất và vỡ ra, những người đốc công chỉ nhìn thấy viên gạch vỡ và than phiền về sự mất mát. Nhưng khi một người thợ vô tình rơi xuống đất vì yếu sức, họ không màng tới người đó và tìm người khác để thay thế. Do đó, Thiên Chúa đã phá hủy ngôi tháp đang xây dở. Ngài làm thế bởi vì có người quan tâm đến những viên gạch hơn là những người thợ đang xây cất ngôi tháp. Câu chuyện không thể không gợi lại nội dung bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư ngày 22 tháng 4 vừa qua. Ôn lại cuộc đời và giáo huấn của một tu sĩ người Pháp nổi tiếng vào thế kỷ thứ 8 tên là Ambrose Aubert, Đức Thánh Cha khẳng định rằng cội rễ sâu xa của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay chính là lòng tham không đáy của con người. Lòng tham mà Đức Thánh Cha tố giác ở đây chính là lòng tham của những giám đốc, tổng giám đốc, là những người chỉ biết nghĩ đến chuyện vơ vét cho riêng mình, mà không màng đến số phận của các công nhân, bị xem như những con số vô danh và không hồn trong guồng máy sản xuất. Câu chuyện trong sách Talmud trên đây cũng gợi lên không biết bao nhiêu hành động kỳ thị và bách hại dựa trên chủng tộc và tôn giáo. Con người bị thù ghét và khinh bỉ chỉ vì mang một nhãn hiệu như Do Thái, như Hồi giáo, như Kitô giáo hay như Phi châu, Á châu, Trung Đông, vân vân. Tự trung, con người có khuynh hướng dán lên người khác một nhãn hiệu để loại trừ họ. Chúa Giêsu là vị mục tử biết tên từng con chiên. Với hình ảnh này, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta một Thiên Chúa là Cha nhân từ, với một quả tim, trong đó mỗi một con người, trong trên 6 tỷ người đang hiện hữu trên thế giới này, đều có một chỗ đứng độc nhất vô nhị. Với hình ảnh ấy, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng Thiên Chúa là Cha yêu thương, cho mặt trời mọc lên cho người lành cũng như kẻ dữ, kẻ ngu đần cũng như người thông thái, người giàu có cũng như kẻ nghèo hèn, người Do Thái cũng như dân ngoại. Với hình ảnh ấy, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta mặc lấy cái nhìn của Ngài để không nhìn vào người khác như một con số vô danh, mà như những cá nhân có một tên tuổi và một lịch sử, như những con người luôn cần được tôn trọng, yêu thương và cảm thông. Chúa chân nuôi trôi, chân tôi còn mà thiếu gì? Chúa bảo mẹ nói tôi còn mà sợ chi ai? Người đã dẫn tôi đi trên đồng cỏ xanh gì? Người đã dẫn tôi về. Tôi đâu có sợ chi vì Chúa ở cùng tôi.
trên đầu, dầu cho người lai láng. Tôi vui sướng thánh thân vì Chúa thương bọn tôi. Chúa nhân từ hằng thứ người công chính, tôi vui sống thánh thời êm ấm thay nhà người. Chúa chân nuôi trôi chân tôi còn là thiếu gì? Chúa bảo vệ Chúa bảo mẹ nói thôi, con mà sợ chi ai? Chúa bảo vệ Chúa bảo mẹ nói thôi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Đâu là sức mạnh truyền thông của tác giả Đỗ Lực. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Quả là sức mạnh truyền thông công giáo, nhưng đức tin đó được tỏ lộ qua những hình thức nào? Những đức tính như khiêm tốn, thành thật, bác ái, tôn trọng sự thật và tha nhân là những nét đặc trưng tạo thành sức mạnh truyền thông công giáo. Một ngành truyền thông xưng mình là công giáo, nhưng chỉ cho mọi người thấy những phô diễn cá nhân hay tập thể có xứng đáng với danh nghĩa và có đại diện cho ai không? Ảnh hưởng sâu rộng thật, nhưng liệu có thấm sâu vào lòng người và cải hóa xã hội như một cơ quan truyền thông âm thầm phục vụ dân Chúa không? Họ lấy bài từ báo chí, website của hãng thông tấn xã ngoại quốc hay Việt Nam, nhưng không hề trích dẫn xuất xứ. Như vậy, có phải là một hãng thông tấn xã công giáo không? Chẳng lẽ truyền thông công giáo lại không có lương tâm và ý thức công bình tối thiểu? Đứng trước một lục địa mênh mông như châu Á, làm sao có đủ nhân lực và phương tiện đưa tin mừng đến từng nhà? Đây là câu trả lời chính xác. Giáo hội cần khám phá ra những cách thế để tận dụng mọi phương tiện truyền thông đại chúng vào kế hoạch mục vụ và hoạt động mục vụ. Nhờ biết sử dụng cách hữu hiệu mà sức mạnh của tin mừng có thể đến và tiếp xúc một cách rộng rãi với từng cá nhân cũng như với toàn cả các dân tộc, đưa các giá trị của nước trời thâm nhập vào các nền văn hóa của châu Á. Dù phương tiện hiện đại tới mấy, nhân lực vẫn là yếu tố quan trọng. Nhu cầu quá lớn, số ít giáo sĩ và tu sĩ không thể đáp ứng được. Không phải vì thế, việc loan báo tin mừng mới cần đến giáo dân. Tự bản chất, người Kitô hữu có sứ mệnh loan báo tin mừng, họ được kêu gọi làm ngôn sứ ngay từ khi làm con cái Chúa tại giếng rửa tội. Không biết đến bao giờ, giáo dân mới có thể ý thức chính họ là giáo hội, vì giáo hội là dân Thiên Chúa. Tất cả đều được kêu gọi nên thánh, và đồng thừa hưởng đức tin trong sự công chính của Thiên Chúa. Mặc dù theo ý Chúa Kitô, có những người được chọn làm tiến sĩ, làm người phân phát các mầu nhiệm hay chủ chăn lo cho kẻ khác, nhưng giữa tất cả mọi người vẫn có bình đẳng thật sự, bình đẳng về phương diện phẩm giá và hoạt động chung của mọi tín hữu để xây dựng thân thể Chúa Kitô. Như vậy, giáo dân, tu sĩ và giáo sĩ đều được mời gọi cộng tác vào công cuộc thi hành sứ mệnh giáo hội. Từ căn bản, giáo hội là một tổ chức giáo dân được hàng giáo phẩm phục vụ, tu sĩ hay giáo sĩ cũng xuất thân từ giáo dân, không có giáo dân không thể có giáo hội, không có giáo dân giáo hội không thể phúc âm hóa thế giới. Giáo dân được kêu gọi hoạt động để biến đổi thế giới và làm cho nước trời mau trị đến nhờ đời sống gia đình, lao động và những dấn thân chính trị cho một xã hội công bình hơn. Giữa một thế giới đầy những biến động và ồn ào như hôm nay, lương tâm thúc đẩy người giáo dân dấn thân sâu xa và hăng say làm cho những giá trị luân lý thấm nhập vào văn hóa và các công trình của loài người. Nhờ vậy, cánh đồng thế giới mới được chuẩn bị kỹ càng hơn để đón nhận lời Thiên Chúa. Nhưng làm sao có thể chu toàn sứ mệnh đó nếu giáo dân không cố gắng dành thời giờ học hỏi lời Chúa? Lâu nay, có những người phê bình các linh mục không hoạt động để nâng cao trình độ hiểu biết của giáo dân về lời Chúa và về giáo hội, mà chỉ lo gây quỹ xây nhà thờ. Thực tế, không phải không có, nhưng cũng xin nhìn đến các lớp giáo lý, kinh thánh, xem được mấy người tham dự. Họ kêu gọi các bậc cha mẹ phải lo dạy giáo lý cho con cái, vì các linh mục không còn quan tâm đến chuyện quan trọng đó nữa. Nhưng thử hỏi, mấy cha mẹ có trình độ hiểu biết về giáo lý và kinh thánh để hướng dẫn cho con cái? Rất may, có những người quan tâm đến tương lai giáo hội Việt Nam, nhưng nhiều người chỉ nhằm khơi sâu hố ngăn cách giữa giáo dân và linh mục. Giải pháp tích cực không xuất hiện, họ chỉ tìm mọi cơ hội để chứng minh cho mọi người thấy một sự bình đẳng tuyệt đối giữa giáo dân và linh mục. Viết về giáo hội, họ chỉ nhắm triệt hạ hàng giáo phẩm và nâng cao giáo dân đến mức tuyệt đối, nhưng thử hỏi, làm sao giáo hội tồn tại trong một tình trạng vô tổ chức như vậy? Đã đến lúc cần làm cho mọi người nhận thức vai trò giáo dân trong sứ mệnh phúc âm hóa thế giới và xã hội hôm nay. Một Kitô hữu không hoạt động hết khả năng cho thân thể Chúa Kitô lớn lên phải bị coi là vô dụng đối với giáo hội và với chính mình. Đặc biệt, rất nhiều giáo dân Việt Nam còn đang trong tình trạng mù lòa, không nhìn thấy những giá trị tin mừng, làm sao họ có thể cải hóa và nâng cao thế giới. Thực tế, Thiên Chúa gọi họ để dưới sự hướng dẫn của tinh thần phúc âm, như men từ bên trong, họ thánh hóa thế giới bằng việc thi hành những nhiệm vụ của mình. Nói khác, Kitô hữu hãy làm cho thế giới sống như linh hồn làm cho thân xác sống. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã kêu gọi con làm Kitô hữu của Chúa, nhưng con vẫn mù. Xin Chúa mở mắt cho con nhìn thấy những giá trị tin mừng và những phương tiện hiện đại hôm nay, để lời Chúa thành sức mạnh thay đổi thế giới. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đinh Tiến Khải trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ 20 tới 23 tháng 4 vừa qua, Hội nghị của Liên hiệp Quốc tế về đề tài duyệt xét tuyên ngôn Durban năm 2001 chống kỳ thị chủng tộc, bài ngoại và bất khoan nhượng đã khai diễn tại Geneva bên Thụy Sĩ. Trong bài phát biểu tại hội nghị chiều ngày 22 tháng 4, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi đã nêu bật sự kiện Kitô giáo là nhóm tôn giáo lớn nhất hiện đang bị kỳ thị gắt gao tại nhiều nơi trên thế giới. 200 triệu tín hữu Kitô thường xuyên bị bách hại, sách nhiễu và chịu cảnh thiệt thòi vì đường lối cai trị kỳ thị của các chính quyền. Nhiều người bị tù đày và bị sát hại vì lòng tin. Đức cha cũng mạnh mẽ khẳng định rằng kỳ thị chủng tộc là lý do gây ra nạn nghèo đói trên thế giới. Vị quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ghi nhận rằng, 8 năm sau hội nghị tại Durban bên Nam Phi, dấn thân quốc tế chống kỳ thị chủng tộc vẫn chưa được thực hiện toàn vẹn. Đức cha Tomasi cũng than phiền về các lập trường chính trị cực đoan và xúc phạm trong bài phát biểu của Tổng thống Iran. Ngài cũng nêu bật rằng cần phải cương quyết chiến đấu chống lại sự kỳ thị trẻ em và nữ giới, thường là nạn nhân của tệ nạn nô lệ, cũng như sự kỳ thị chống lại những người di cư bất thường, các người tị nạn và nhiều giới khác. Các kỳ thị ấy gây ra các sợ hãi vô lý và các hành động dã man đưa tới các vụ diệt chủng và thanh lọc chủng tộc. Liên quan tới hệ lụy giữa kỳ thị chủng tộc và nạn nghèo đói trên thế giới, Đức Tổng giám mục Tomasi khẳng định rằng nghèo đói là hậu quả trực tiếp của kỳ thị chủng tộc. Cần phải làm sao để mọi quyền con người, kể cả các quyền kinh tế và xã hội, được tôn trọng. Dĩ nhiên, cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay có khuynh hướng khiến cho người nghèo túng phải khổ đau, bị gạt ra bên lề và bị kỳ thị nhiều hơn nữa. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục Tomasi cũng lên án việc làm cho chết êm dịu và phá thai như hai hình thức kỳ thị chống lại sự sống, chống lại quyền sống là quyền nền tảng nhất của các quyền con người. Theo vị đại diện Tòa Thánh, việc chấp nhận tài liệu chung kết của hội nghị là một dấu chỉ tích cực và không phải là ít ỏi, vì đã cần phải có các thương thuyết kéo dài bao nhiêu tháng trời giữa các quốc gia Tây Âu, các nước khối Hồi giáo và các nước khác mới có được văn bản này. Vì thế, nó là một hoa trái của nỗ lực chung rất ý nghĩa, hứa hẹn tốt đẹp cho tương lai, trong nghĩa các thỏa thuận đạt được liên quan tới vài đề tài như tự do diễn tả, bảo vệ các quyền của người có lòng tin cũng như người không có lòng tin, thừa nhận phải kết án khuynh hướng bài Do Thái, bài Kitô và bài Hồi giáo. Sự cần thiết phải thừa nhận cuộc diệt chủng Do Thái như thảm họa thúc đẩy làm mọi sự để phòng ngừa các tai ương tương tự. Chúng giúp thu ngắn nhiều lĩnh vực khác trong tương lai. Ngày 21 tháng 4 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã ra thông cáo than phiền về sự kiện diễn đàn Liên Hiệp Quốc tại Geneva bị sử dụng như nơi đưa ra các lập trường chính trị cực đoan và xúc phạm đến bất cứ quốc gia nào. Trong diễn văn đọc trước hội nghị ngày 20 tháng 4, Tổng thống Ahmadinejad của Iran tố cáo các nước Tây Âu là đã dùng vụ diệt chủng và lấy cớ sự khổ đau của dân Do Thái để đặt lên một chính quyền kỳ thị chủng tộc. Phong trào Sion quốc tế nhân cách hóa chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc của người Do Thái. Hoa Kỳ và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng bị tố cáo là đồng lõa trong dự án này. Nhiều phái đoàn Tây Âu đã rời bỏ phòng hội để phản đối Tổng thống Iran. Ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đã lấy làm tiếc vì xảy ra bầu khí căng thẳng và sự tẩy chay hội nghị của một số phái đoàn. Thông cáo nói trên mang chữ ký của Linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh. Ám chỉ diễn văn Tổng thống Iran nói trước Hội nghị Liên Hiệp Quốc sáng ngày 20 tháng 4 lên án đường lối chính trị của Israel là kỳ thị chủng tộc, cha Lombardi khẳng định rằng điều này không góp phần vào việc đối thoại và gây ra sự xung khắc không thể chấp nhận được. Trái lại, phải đánh giá cao dịp quan trọng này để đối thoại với nhau theo đường hướng mà Tòa Thánh vẫn theo đuổi, nhằm chống lại nạn kỳ thị và bất khoan nhượng vẫn còn đang xúc phạm đến các trẻ em, phụ nữ, các người phi châu bất đồng chính kiến với các chính quyền, người di cư, các thổ dân v.v. ở khắp nơi trên thế giới này. Phái đoàn của Tòa Thánh tham dự hội nghị theo tinh thần mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bày tỏ trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng trưa Chúa Nhật 19 tháng 4, với lời chúc mừng các phái đoàn tham dự hội nghị tại Geneva để cùng nhau làm việc trong tinh thần đối thoại tiếp đón nhau, hầu chấm dứt mọi hình thức duy chủng tộc, kỳ thị và bất khoan nhượng, và ghi dấu một bước nền tảng tới chỗ khẳng định giá trị đại đồng của phẩm giá và các quyền con người trong một chân trời của lòng tôn trọng và sự công bình đối với mỗi người và mỗi dân tộc. Lạy Chúa, hôm nay chúng con nhớ tới 200 triệu tín hữu Kitô trên toàn thế giới đang bị kỳ thị, sách nhiễu và gánh chịu nhiều thiệt thòi hay bị tù đầy và sát hại tại nhiều nơi trên thế giới. Cách riêng tại các nước theo chế độ cộng sản như Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba, Việt Nam, một số nước Hồi giáo Ả Rập và tại Ấn Độ. Xin cho các giới hữu trách biết tôn trọng quyền tự do tôn giáo và thừa nhận phần đóng góp của tín hữu thuộc mọi tôn giáo cho sự thịnh vượng của đất nước.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.